Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston nắng nhẹ nhàng và bây giờ chỉ có 76 độ thôi, nhiệt độ rất là lý tưởng. Cao nhất trong ngày hôm nay vào buổi trưa lên đến 81, còn không biết ở bên Đà Lạt thì như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, rất là đẹp ngày hôm nay, phải nói là thời tiết rất là đẹp, mình phải đi ra ngoài chơi phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì đúng như vậy. Dạ vâng, thì kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston. Ở trên này thì nó hơi âm u nhưng mà trời rất là đẹp, không biết có mưa hay không nhưng mà nó hơi âm u tí xíu.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp thưa quý vị. Công ăn việc làm vào tháng 3 đã tái tạo công ăn việc làm 305.000 công ăn việc làm. Một khi mà kinh tế, trong nền kinh tế đó thì tháng nào cũng vậy, có những công ăn việc làm mất và những công ăn việc làm khác tái tạo, mà nhất là tái tạo trên 150.000 là gọi là khả dĩ tốt rồi, mà 200.000 là rất là tốt, mà 305 thì quá cực kỳ tốt. Thành ra đó là một cái tin vui về công ăn việc làm. Cũng có thể lý do đó cho nên stock market rất là tốt. Dow Jones ở cái ngưỡng cửa là gần như 39.000, chắc chắn là 39.000 chúng nay mai thôi, 38.904 điểm. S&P 500 là 5.204 điểm. Nasdaq là index của những công ty công nghệ cao, technology, 16.250 điểm. Russell thì index của những công ty nhỏ là 2.063. Giá dầu thô bây giờ lên cái mức cực kỳ cao, rất là cao, 86 đô la 73 xu, gần như 87 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng ở cái mức cao tột đỉnh, cao còn hơn là trong những cái kỷ lục mới trong quá khứ, bây giờ là 2.349 đô la một lượng vàng thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi. Thì thưa quý vị cũng biết rằng là nợ quốc gia của Hoa Kỳ ngày càng trở nên trầm trọng với những cái hiểm họa lẩn vẩn. Được biết là nợ quốc gia của Hoa Kỳ mới đây đã lên đến 34,5 nghìn tỷ đô la và sẽ còn tiếp tục tăng nữa trong vài thập kỷ tới. Điều này sẽ có tác dụng cũng như cái tác động đến vị thế kinh tế và đồng tiền của Hoa Kỳ. Vì thế cho nên chúng tôi xin được đặt cái câu hỏi cùng với giáo sư là: thưa giáo sư, nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã tăng thế nào trong khoảng 30 năm qua hoặc trước đó ạ?
Vâng, thưa, nợ quốc gia đó của Hoa Kỳ đó, như quý vị nhớ, nếu mà trở đi ngược về cái thời gian những đời tổng thống cận đại đó, thì cái đời Clinton đó, là nợ quốc gia so với GDP khá thấp, và nhất là sau 8 năm hai nhiệm kỳ tổng thống của Clinton, đó là một trong những vị tổng thống gần như là hiếm có, là khi rời khỏi tòa Bạch Ốc á, thì ngân sách của Hoa Kỳ được thẳng dư. Cái đó là rất là hiếm có, tại vì luôn luôn Hoa Kỳ đó là tiêu xài nhiều hơn là tiền thuế mà họ thu vào. Thật ra đó là một chuyện rất hiếm. Nhưng mà sau đó lại qua thời của Tổng thống Bush á, thì bắt đầu cái chiến tranh của Iraq. Đó là một cái chiến tranh hoàn toàn gọi là vô ý nghĩa và nó phí phạm ngân sách quốc gia, mà kéo Hoa Kỳ ở trong cái chiến tranh đó qua từ 8 năm của Tổng thống Bush rồi qua tới mấy năm của Tổng thống Obama nữa, sau đó mới chấm dứt đó. Mà bây giờ vẫn còn rất rối, đó tiền Hoa Kỳ đổ vào Iraq chiến tranh mà không có kích thích kinh tế, gần như không có kích thích kinh tế bao nhiêu cả. Và sau đó lại có tung tiền để tái thiết Iraq nữa, nó vô lý vô cùng, thì nó lại càng xâm thủng nhiều. Rồi đến Tổng thống Obama. Obama thì cái dạng gọi là khủng hoảng về địa ốc, về ngân hàng tài chính năm 2008 bắt đầu từ Merrill Lynch với lại những cái công ty mà too big to fail đó, và cũng là tung tiền ra rất nhiều. Rồi đến Tổng thống Trump thì lại Covid, cái số tiền mà xài để mà chế tạo Covid, kích thích kinh tế này nọ lên tới cũng gần 5.000 tỷ đô la, $5 trillion, đó là cái số tiền mà Hoa Kỳ không có, chỉ vay mượn mà thôi. Rồi sau đó lại Tổng thống Biden lại đưa thêm một cái gói kích thích mà để cho Covid, mà lúc đó người dân họ còn dư tiền trong 2-3 lần đã nhận được $1,400 xét, lại đưa thêm 1.4 ngàn tỷ đô la vay mượn thêm nữa, nó vô lý vô cùng. Đó. Thành ra nó chồng chất đến bây giờ như chị nói là 34.5 ngàn tỷ đô la. Đó là cái số nợ mà GDP của Hoa Kỳ hiện tại đó là chưa đến 28 ngàn tỷ đô la, $28 trillion, hiện tại con số chính xác là 27.3 ngàn tỷ đô la. Có nghĩa là sao? Là nợ, quốc nợ của Hoa Kỳ là 125% GDP. Đó là một con số mà không thể tưởng tượng được. Cái nợ này nó càng chồng chất, mà cái tương lai của Hoa Kỳ để giảm nợ là gần như không có. Mà cái tương lai mà chỉ là không thêm vào nợ cũng gần như không có. Thành ra, gần đây, cơ quan CBO, có nghĩa là Congressional Budget Office, là một cái cơ quan của Quốc hội, mà đây là một cơ quan rất là danh tiếng, được tin tưởng bởi lưỡng đảng Quốc hội, vì đây là một cái cơ quan được đánh giá là phi chính trị, vì họ làm việc lâu đời, từ đời tổng thống này qua tổng thống nọ. Họ nói rằng nếu cái đà này đó mà tiếp diễn đó, trong 10 năm đó, là không cần 10 năm nữa, 5 năm nữa đó, là cái tiền lãi, có nghĩa là trả, không phải trả vốn, trả lãi thôi đó, cho cái nợ đó còn nhiều hơn là cái tiền mà chi tiêu vào quốc phòng của Hoa Kỳ. Rồi Bloomberg và những công ty tư nhân họ làm những cái simulation, có nghĩa là họ dùng những cái thuật toán hay này nọ và supercomputer họ tính vào kinh tế của Hoa Kỳ, và cái nợ Hoa Kỳ nó phức tạp lắm, và họ run 1 triệu cái simulation mà 88% đều nói rằng Hoa Kỳ trong vòng 10 năm sẽ không tồn tại nổi với cái nợ này, mà kinh tế sẽ càng ngày càng bị suy đồi, và cái nợ này sẽ đưa vào đời con và cháu chúng ta. Thì đó là một cái vấn đề rất lớn. Hoa Kỳ luôn luôn thiếu nợ rất lâu, rất từ lâu, nhưng mà cái thâm thủng quốc của ngân sách quốc gia mỗi năm mà trầm trọng như vậy á, là nó chưa bao giờ có. Ví dụ như năm nay, năm vừa qua đó, năm 23 mới vừa kết thúc đó, thì tiền thế của Hoa Kỳ lấy vào á, là 4.4 ngàn tỷ đô la và Hoa Kỳ đã xài 6.1 ngàn tỷ đô la. Có nghĩa là Hoa Kỳ phải vay mượn chỉ một năm thôi, 1.7 ngàn tỷ đô la, $1.7 trillion vay mượn chỉ năm 23 mà thôi. Thì đó là cái tình trạng rất là báo động đỏ, rất là trầm trọng, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy xin giáo sư có thể cho biết rằng là cái định nghĩa của cái nợ quốc gia là gì? Nợ quốc gia của Hoa Kỳ có khác với lại các nước khác không? Ví dụ như so với lại Trung Cộng, rồi Nhật, rồi Việt Nam, thưa giáo sư.
Vâng, trước khi nói về nợ quốc gia đó, thì tôi đã trình bày đó là Hoa Kỳ á, là cái điều mà mình muốn hiểu là cái ngân sách Hoa Kỳ nó từ đâu đến. Ví dụ như Hoa Kỳ năm rồi xài 4.4 ngàn tỷ đô la mà tiêu, coi là không phải nhận vào thuế vụ là 4.4 ngàn tỷ đô la mà tiêu xài tới 6.1 ngàn tỷ đô la. Thì qua tiền lấy tiền thuế ở đâu? Thứ nhất là individual income tax, có thuế cá nhân của từng người chúng ta đây đó. là 2.2 ngàn tỷ đô la, có nghĩa là phân nửa ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ là từ thuế cá nhân. Đó. Rồi sau đó là thuế payroll tax, là cái thuế của công ty mà vay mượn nhân viên, đó, mướn nhân viên đó, là 1.6 ngàn tỷ đô la. Rồi còn thuế mà thuế của công ty đó, nó rất là nhỏ. Thành ra khi mà Tổng thống Biden nói rằng phải đánh thuế công ty rất nhiều để mà cân bằng cái ngân sách đó, đó là gọi là cái ngụy biện, là tại cái công ty, tất cả công ty hiện tại đóng có 420 tỷ đô la mà thôi. Mà những công ty này là những công ty đưa công ăn việc làm để cho có nhân viên. Và những công ty này là nhờ có nhân viên thì người nhân viên mới đóng tiền thuế Individual Income Tax. Và nhờ có những nhân viên đó mới có Payroll Tax. Thành ra đó là cái biện luận nó rất là mỹ dân. Rồi mình phải hiểu rằng đó, cái nợ của Hoa Kỳ trở lại, cái nợ của Hoa Kỳ nó khác những cái nợ của quốc gia Nhật Bản. Tại sao Nhật Bản thập niên 80 đó đã được coi là một quốc gia có thể một ngày nào vượt qua Hoa Kỳ, mà trong vòng 20 năm gần đây đó, là kinh tế trì trệ và Trung Quốc đã qua mặt rất xa, là tại vì Nhật Bản thiếu nợ rất nhiều. Hiện tại Nhật Bản thiếu nợ khoảng trên 200% GDP. Còn Trung Quốc thì thôi khỏi nói rồi. Họ GDP của họ đó là gia tăng khá mạnh mà gần đây nó trì trệ. Mà cái mức nợ của họ là trên 300% của ngân sách quốc gia của họ. Không phải là ngân sách quốc gia mà của tổng sản lượng quốc gia. Có nghĩa là trên 300% GDP của họ. Hoa Kỳ hiện tại là 125%. Trong quá khứ cách đây 7, 8 năm, 10 năm đó, khi mà nợ của Hoa Kỳ lên cái mức 90% GDP là báo động đỏ rồi. Là bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu nhà chính trị hay là kinh tế gia nói đây là cái điều không có thể mà kéo dài được, mà bây giờ lên tới 125%. Thì nó khác biệt nhiều lắm, là tại vì những quốc gia, mỗi quốc gia họ tiêu xài khác nhau. Hoa Kỳ là một lãnh đạo thế giới, họ tiêu xài những cái chi phí, ví dụ như tài trợ cho NATO, hay là có những cái căn cứ quân sự ở Nhật Bản, ở Philippines này đó, nó nhiều lắm. Rồi lại hỗ trợ cho những xứ nghèo, rồi lại cứu vãn COVID cho những quốc gia đang bị khó khăn ở bên Phi Châu, và nhất là Việt Nam hưởng lợi nhờ Hoa Kỳ cứu giúp. Thành ra cái tiền xài của Hoa Kỳ nó vô số kể, mà cái tiền thuế thì nó giới hạn là như vậy, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, vì sao mà Hoa Kỳ càng ngày càng nợ ngập đầu vậy? Thì cái nợ nần này có phải là xấu hay là đó là một cái điều tích cực trong chuyện này? Và Hoa Kỳ khi mà đi vay như thế thì là vay tiền của người dân Mỹ hay là vay của nước ngoài, thưa giáo sư?
Vâng. Bây giờ mình nói một cái nợ quốc gia hay là cái ngân sách quốc gia đó thì nó trừu tượng quá đi, tại nó phức tạp lắm. Bây giờ mình nói nôm na đi, thì cái ngân sách quốc gia đó thật sự ra nó cũng không khác gì ngân sách của một cái công ty bạc tỷ đô la hay là những Fortune 500. Mà bây giờ nói thêm nôm na hơn nữa đi, ngân sách của những công ty lớn nó cũng không khác gì ngân sách của cá nhân của chúng ta. Nó cũng tương tự, cái căn bản nó cũng tương tự. Thì mình hãy nhìn vào từng cá nhân đi, nói ra cá nhân cho nó dễ hiểu, là những nhà tỷ phú hay là những nhà đại cái mấy trăm triệu hay là không phải tỷ phú đó, đâu phải là họ không thiếu nợ đâu. Người nào cũng thiếu nợ cả, tỷ phú cũng thiếu nợ cả. Là tại sao họ thiếu nợ? Là tại họ không muốn dùng cái vốn của họ. Họ dùng cái vốn họ để là cái đòn bẩy để họ vay nợ nhiều để họ đầu tư cho phát triển. Thành ra nợ không nhất thiết là xấu, nhưng mà nợ so với cái tỷ lệ vốn sở hữu đó, có gọi là equity đó, nó quá nhiều đó, nó đưa lên cái mạo hiểm. Mà nợ của quốc gia cũng giống như nợ của cá nhân. Bây giờ ví dụ nhìn đi, ví dụ như chị Quỳnh Lan, tôi, cô Nam Phương, ví dụ như tài sản mình giống nhau hết cả, lương phạm mình cũng giống nhau cả, phải không? Nhưng mà vay nợ đó, tôi vay nợ khác, chị vay nợ khác, cô Nam Phương vay nợ khác. Và vay nợ có người vay nhiều, vay ít. Mà trong cái nợ đó là có nợ xấu, nợ tốt, chứ không phải nợ nào giống nhau. Đó. Thành ra tài sản giống nhau, khả năng tiền tài cũng giống nhau. Nhưng mà vay nợ là nhiều hay ít là một chuyện. Mà nếu mà vay nợ bằng nhau thì trong đó có nợ xấu hay tốt. Nói về kinh tế cũng vậy, là Hoa Kỳ xài tiền. Như quý vị thấy trong cái thời Covid, Hoa Kỳ tung ra để kích thích kinh tế hay là này nọ, hay là kích thích những cái gói mà kêu gọi những kỹ nghệ chất bán dẫn ship này nọ về đầu tư Hoa Kỳ, hay là kỹ nghệ điện, kỹ nghệ bình thường, đủ thứ chuyện hết để kích thích đó. Thì đó là những cái nợ, vay nợ để kích thích là tốt, là tại vì nó đưa vào cái lợi tận nhuận sau này. Còn cái nợ của Tổng thống Bush con đó, là đưa ra một cái chiến tranh Iraq đó, mà đưa một cái lý lẽ là ngụy biện, mà gần như là nói láo với lại quốc dân, với lại thế giới rằng Iraq có vũ khí hóa học, có mass destruction đó, rồi kéo quốc gia này đi vào cái chiến tranh cả chục năm, rồi lại tái thiết Iraq. Cái nợ đó không có giúp kinh tế của Hoa Kỳ tí nào cả, gần như không có. Rồi những cái nợ khác, thành ra phần nhiều đó, mình nghe tin tức trên thế giới hay là trên CNN, bất cứ đài nào, họ nói chỉ một khía cạnh thôi. Họ nói là GDP gia tăng, mà họ không nói nợ. Mà nợ đó, tỷ lệ quốc gia là bao nhiêu, mà trong nợ đó bao nhiêu là cái nợ xấu, nợ tốt. Nợ mà kích thích kinh tế là chuyện tốt, còn nợ mà không kích thích là không xấu. Nhưng mà có nhiều nợ phải xài, phải làm. Ví dụ như Covid, không làm thì cả triệu người sẽ chết nữa. Thành ra đó là cái vấn đề, là khi mà mang nợ nhiều đó, thì những khủng hoảng kế tế không có tiền đâu mà. Ví dụ như mình có Covid-19, làm gì có thể bảo đảm được là mình có không có Covid-30. Năm 30 có một Covid nữa nó xảy ra thì lấy tiền ở đâu nữa để mà xài. Thành ra đó là cái vấn đề nợ, là đưa về cái gánh nặng cho con cháu. Mà giảm nợ thì chỉ có hai con đường duy nhất thôi, là gia tăng lợi tức và giảm đi chi tiêu. Giảm đi chi tiêu thì mình nhìn vào Hoa Kỳ chi tiêu vào an sinh xã hội là 1.3 tỷ đô la. Ngàn tỷ đô la, 1.3 ngàn tỷ đô la. Social Security, Medicare là 839 tỷ đô la. Rồi Medicaid là 616 tỷ đô la. Rồi quốc phòng là 805 tỷ đô la. Rồi những cái chuyện khác nữa. Thì giảm ở đâu? Mà giảm đây nó rất là khó. Là tại vì đó, cái cách bầu cử của dân qua, của Quốc hội Hoa Kỳ, đó là một vấn đề của cái hệ thống lưỡng đảng. Quốc hội, dân biểu cho tới thượng viện gần như là những người không có trách nhiệm về tài chính và cũng không có lòng ái quốc, là tại vì họ chỉ đời tổng thống nào cũng vậy, ngay cả tổng thống nào cũng vậy, cũng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ gia tăng chi tiêu để kích thích công ăn việc làm. Nhưng mà khi nói như vậy họ không nói cái nợ, rồi họ lại giảm thuế để mua phiếu người dân. Rồi dân biểu thì muốn xài tiền ở trong cái địa hạt của họ để họ lấy phiếu. Thành ra nó không có balance budget, mà đây là cái vấn đề của liên bang. Tiểu bang thì khác. Hoa Kỳ là một hợp Trung Quốc, quý vị biết rồi, là tiểu bang. Mà trên 50 mấy tiểu bang, gần như tiểu bang nào nó cũng cân bằng ngân sách, chỉ trừ California thôi. Như ví dụ như Texas chúng ta, năm rồi đó là thẳng dư, cho nên tiểu bang gửi tiền để mà giảm đi thuế địa ốc, trong khi California thì thâm thủng. Nhưng mà trên 50 mấy tiểu bang, gần như với tiểu bang nào đó cũng cân bằng ngân sách. Là tại sao? Là tại vì đó, cái cách tổ chức của tiểu bang đó, nó cũng giống như liên bang vậy đó. Thống đốc thì cũng giống như tổng thống vậy. Và tiểu bang cũng có hạ viện, cũng có thượng viện, cũng có tối cao pháp viện, cũng có luật lệ, cũng có ngân sách này nọ. Nhưng mà cái khác biệt đó, đây là cái điều mà Tổng thống Reagan đã nói từ ngày ông làm Tổng thống. Ông nói phải cho Tổng thống cái quyền line item veto. Có nghĩa là sao? Đó là cái quyền mà thống đốc có quyền mà Tổng thống không có quyền. Đó là khi đưa vào một cái đạo luật nào mới để mà xin tiền, chỉ có Quốc hội mới được quyền cho tiền thôi. Hành pháp là chỉ tiêu tiền chứ không có được cho phép, tự mình cho phép tiêu tiền. Thành ra khi đưa vào một cái gói đó thì luôn luôn là thương lượng giữa dân chủ và cộng hòa. Đưa vào á thì tổng thống phần nhiều á là ký hết, còn thôi là veto, là nó trở về làm lại. Cho nên phần nhiều thương lượng rốt cuộc ra trong có những cái chương trình xài rất là phí phạm, không cần thiết. Còn ở tiểu bang thì khác. thống đốc có quyền gạch đi cái điều khoản 53, cái điều khoản 15, 16, 17 không tốt gạch đi và chuẩn phê. Thành ra giờ như vậy mà ở tiểu bang lại cân bằng ngân sách, còn liên bang thì không có, là như vậy thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy cái trường hợp mà của Nhật Bản đó là từng nợ nần nặng nề hồi những cái năm mà thập niên 1990 thì dẫn đến là thắt lưng buộc bụng, thì cái hậu quả là suy thoái hàng thập kỷ, thì không biết rằng là Hoa Kỳ đó là có cái nguy cơ như vậy không thưa giáo sư?
Vâng, cái khác biệt của nợ của Hoa Kỳ đó với lại Nhật Bản với Trung Quốc hay là tất cả quốc gia nào nó khác ở một cái điểm rất là quan trọng. Đó là đây, Hoa Kỳ là quốc gia mà đồng đô la được gọi là chấp nhận trên thế giới. Ví dụ như mình phải nhìn Hoa Kỳ cứ in tiền mỗi lần, ví dụ như Covid xài 6.000 tỷ đô la thì tiền ở đâu xài, in gọi là vay mượn. Mà vay mượn đây không phải là tổng thống đi vay mượn hay tổng trưởng tài chính đi vay mượn hay là Fed đi vay mượn, không phải như vậy. Và Hoa Kỳ khi mà thiếu tiền đó, tiêu xài được quốc hội chuẩn phê đó, cho phép đó, là họ bộ tài chính họ không có tiền thì họ in trái phiếu, rồi Fed mua trái phiếu đó, rồi cái làm việc của Fed với lại bộ tài chính như là một cái bộ máy đó, là bán trái phiếu ra ngoài cho người dân. Người dân của Hoa Kỳ đó là những người trên 55 tới 65 tuổi, trong cái khung cảnh là tiền lãi cao như vậy họ thích mua trái phiếu T-bill đó. Đó là cái nợ, đó là nợ đối với quốc dân, với những người đầu tư. Rồi cái trái phiếu T-bill của Hoa Kỳ lại được yêu chuộng trên thế giới. Hiện tại Nhật Bản là cái quốc gia mà gọi là sở hữu trái phiếu nhiều nhất, sở nợ nhiều nhất trên thế giới. Rồi kế đến là Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Thành ra nó khác biệt là ở điểm đó là cái trái phiếu của Hoa Kỳ được yêu chuộng, thành ra vay miệng nợ rất là dễ dàng, cho nên họ xài tiền gần như là không có cái ngày mai. Đó là cái vấn đề của hệ thống lượng đảng, không có một cái hệ thống thứ ba. Hoa Kỳ phải giải quyết bằng cách có một hệ thống thứ ba, chứ còn dân chủ và đảng Cộng Hòa kiểu này đó, và Mỹ dân là chỉ đưa ra để giật lá phiếu đó, thì nó không đi đến đâu cả. Mình nhìn vào cái hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó, mặc dầu hiện tại đó, cái foreign currency reserve, có nghĩa là cái tiền mà dự hối đoái của thế giới đó, bây giờ giảm rồi. Người ta có cái chiều hướng là phi đô la hóa nhưng mà chưa thành công lắm, nhưng mà đã có hiệu quả. Là trong quá khứ đó, cái tiền đô la là trên thế giới dự trữ là khoảng 75%, bây giờ xuống còn có 58.4% thôi. Nhưng mà nó vẫn còn mạnh lắm, là tại vì quốc gia nào cũng giữ tiền đô la hay là mua trái phiếu của Hoa Kỳ. Là bây giờ mình nhìn chung chung đi, cái tiền đô la đó, trái phiếu của Hoa Kỳ được giữ trên thế giới là bây giờ có là bao nhiêu, là 58.4. Tiền euro là nguyên cái khối Âu Châu là 27 quốc gia đó là 20%. Tiền yen của Nhật á là 5.7%. Tiền British sterling pound của Anh Quốc á là 4.8%. Tiền đô la gia nó đại Canada là 2.6, tiền nhân dân tệ của Trung Cộng là 2.3, tiền Úc là 2%, vân vân, ví dụ như vậy. Thì cái số tiền của Hoa Kỳ được thế giới yêu chuộng, rồi cộng thêm hầu hết tất cả những cái danh gọi là thương mại, gọi là xuất siêu trên thế giới là trên 80%, 88% là ở căn bản tiền đô la. Mặc dầu gần đây đó là Trung Quốc đã đưa đồng nhân dân tệ, Ấn Độ đưa cái đồng của họ lên, Nga đưa cái tiền họ buôn bán với nhau bằng tiền đó, họ không dùng đô la nữa. Nhất là Nga bị phong tỏa về hệ thống tài chính. Thành ra đó là cái khác biệt, là Hoa Kỳ mượn tiền được và trái phiếu được yêu chuộng, đồng đô la được công nhận là đồng đô la, đồng tiền của thế giới, cho nên họ vay mượn rất dễ. Nhưng mà đó cũng là cái vấn đề là quốc hội, tổng thống hay là ứng cử viên tổng thống, họ tin tưởng vào đó và họ xài. Bây giờ đến cái mức là cái nợ nó chồng chất. Hiện tại đó, Hoa Kỳ trả tiền lãi chỉ có interest payment thôi đó là 10% ngân sách quốc gia. Mà như quý vị thấy đó là quốc phòng chỉ có 13% thôi. Thành ra đó là lý do mà tại sao CBO, cơ quan của quốc hội và bao nhiêu cái công ty Bloomberg họ run những cái 1 triệu cái simulation, cái nào đi nữa cũng nói rằng trong 10 năm nữa sẽ không có chịu đựng kiểu này mà kinh tế vẫn bền vững hay tiến triển được là như vậy, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì với tác động của cái lãi suất cao khi mà trả tiền lãi cũng như là tiền nợ thì tác động như thế nào đến niềm tin của kinh tế Hoa Kỳ vào cái vị thế của cái đồng đô la ra sao ạ?
Vâng, một trong cái điểm nữa, cái vị thế đồng đô la đó là tại sao người ta, ai cũng biết là Hoa Kỳ thiếu nợ, ai cũng biết lo ngại chuyện đó, nhưng mà tại sao người ta vẫn đổ vào người ta mua T-bill, là tại vì quý vị cứ để ý đi. Thế giới luôn luôn có những cái tin tức, ví dụ chiến tranh của Hamas Do Thái hay là của Nga Ukraine, hay một cái biến cố gì, hay là Covid bất kỳ ở trên thế giới xảy ra biến cố á, là người ta đổ xô vào tiền đô la để họ mua trái phiếu, là tại vì họ nghĩ là đây là một chỗ đất lành chim đậu, cái chỗ mà gọi là những cái trận bão không có thể ảnh hưởng được, cho nên họ vẫn đổ vào để họ đầu tư, cho nên Hoa Kỳ tài trợ nhiều. Nhưng mà khi mà cái số nợ mà nó lên như vậy đó, mà cái tiền lãi lại chiếm một phần quá lớn ngân sách quốc gia đó, thì cái những cái kích thích kinh tế nó càng ngày nó càng giới hạn, là tại vì thật sự ra đâu phải là Hoa Kỳ có khả năng chuyển tiền làm cái nào cũng làm được. Ví dụ quốc phòng đâu có thể giảm được, hay là tiền an sinh xã hội cho người hồi hưu đâu có giảm được, hay là nhiều cái chuyện khác, Medicare cũng làm sao giảm được, Medicaid làm sao giảm được, thì cắt ở đâu? Có nhiều chính tổng thống nói là cắt những cái điều đó, nhưng mà điều đó là sẽ thất cử liền lập tức. Thành ra trong cái trường hợp đó là rồi phí phạm nữa, mà cái ngân sách của liên bang Hoa Kỳ nó rất là kỳ cục, nó không có giống như trong những kinh tế của những công ty, là ví dụ như quý vị được cho phép là cái budget là cái ngân sách bao nhiêu, mà nếu không xài á là gần tới tháng 5 á, tới tháng 12 gần hết á, hay là tới cái fiscal year hết á, là họ không xài, họ cũng kiếm chuyện để họ xài. Là tại vì họ không xài như vậy á, là năm tới là họ sẽ không được cái ngân sách đó. Thành ra đó là một cái điều mà ngân sách nó phí phạm. Mà nó kéo dài như vậy đó, thì trong tương lai đó, những cái trường hợp như chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ phải đưa ra để kích thích kinh tế trong cái thời nạn khủng hoảng của 2008, hay là Hoa Kỳ phải kích thích trong thời Covid, hay là Hoa Kỳ đưa những cái size và chip act đó để mà kéo kỹ nghệ đi về Hoa Kỳ để chế tạo chất bán dẫn hay là ship ở tại Hoa Kỳ, vân vân và vân vân, thì tiền ở đâu mà có? Có nghĩa rằng càng ngày trả tiền lãi càng nhiều, mà chưa nói là chưa trả tiền vốn nữa. Rồi những cái Covid như vậy tiền ở đâu có? Rồi chiến tranh xảy ra tiền ở đâu mà có? Thành ra Hoa Kỳ lại là một cái cảnh sát của thế giới. Đó là điều mà Tổng thống Trump thường hay nói đó, là không thể làm cảnh sát của thế giới. Mà NATO, ví dụ như nói rằng NATO, Hoa Kỳ là người tài trợ nhiều nhất, họ đòi hỏi là NATO phải trả tiền thêm, và điều này đã gây ra những quốc gia bên NATO bây giờ đóng tiền thêm nhiều rồi, 2% GDP của họ. Thành ra những cái chuyện như vậy đó thì nó giới hạn cái khả năng của Hoa Kỳ để mà kích thích kinh tế trong tương lai, hay là trong tương lai bắt buộc đời con và cháu mình là phải trả thuế nhiều hơn và những phúc lợi xã hội lại bị giảm bớt, là tại vì tiền vô chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà tiêu xài thì xài cái gì cũng tiêu xài cả, mà lại mỗi luôn luôn là có những cái emergency hay những biến cố trên thế giới, Hoa Kỳ cần phải đứng ra lãnh đạo. Đó là cái vấn đề của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau cùng ngày giờ này.